Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 19 câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào được nước Thiên Chúa. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai còn có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều là có thể. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy, vậy chúng con được điều gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 ngai tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phạm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời lên Chúa.
Chúng ta muốn được vào cõi sống thì chúng ta phải thánh từ thật. Chủ đề lời Chúa hôm nay là thế. Nhưng thực tế với sức loài người, có ai thắng được tự thân đâu. Chỉ có những người công giáo tin vào Chúa Giêsu và kết hợp với Ngài thì Ngài lại ban cho cái quyền diệt trừ tội lỗi và đánh gục tử thần. Ngài lại còn ban cho sự giàu có đời này và cả đời sau nữa. Như vậy theo Chúa Giêsu tuyệt vời. Không theo Chúa Giêsu thì không thắng tử thần. Không theo Chúa Giêsu thì chẳng có cái gì cả, nghèo khổ. Mà theo Ngài chẳng còn sự giữ nào để sợ và trở nên giàu có nhất thì còn gì mà diễn tả ơn huệ theo Chúa Giêsu cho xiết. Để chứng minh theo Chúa Giêsu kết hợp với Ngài mới được sống, Ngài đã nói với chúng ta, đọc cho anh Dương chương 14 câu 6:
Hay
là đường
và sự
và là sự thật
và sống
sâm,
không ai
đến được với Cha
mà không qua Thầy.
Cái con đường đến với Chúa Cha là con đường cứu độ vào thiên đàng thì phải nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Ngài là đường sự thật dẫn đến sự sống. Thế mà cái anh chàng thanh niên giàu có, nếu chúng ta đọc ở chương 19 của Matthew từ câu 16 tiếp theo, cũng là lễ theo lịch ngày thường của ngày thứ hai đó, là nói về anh chàng thanh niên giàu có đến hỏi ý kiến Đức Giêsu chỉ cho con đường vào sự sống đời đời. Thì Ngài bảo anh sống cái đời anh nói tôi công bằng tuyệt đối. Ngài bảo vậy anh chưa chia vào bán của đi chia rồi theo tôi. Anh không nghe, anh buồn sầu sụp đất mà bỏ đi. Tại sao anh ấy buồn? Bởi vì cái quan điểm sống của anh nghĩ rằng từ xưa đến nay tôi không động đến ai, tôi không làm chuyện ai thì cần gì mà tôi phải làm cái gì thêm nữa. Và vả lại bây giờ mà theo Giê-xu, ông ấy bảo bán của mà chia tôi mất hết ư? Nè, có tiền thì mua tiền cũng được, tức là có tiền thì muốn làm gì cũng được, hạnh phúc nhất đấy. Thậm chí người có đạo còn nói là có thực nguyên vực được đạo, tức là có tiền có của thì mới sống đức tin. Tiền của là nhất, tiền là thần đấy. Cho nên tất cả những người nào có quan điểm sống như vậy, dù là người giàu có của cải hay là kẻ nghèo hèn ăn xin chăng nữa, mà lúc nào cũng nghĩ đến tiền, tiền là giải quyết tất cả, mất tiền là mất tất cả, có tiền là có tất cả, người nào chủ trương như vậy thì tất cả là giàu chứ không tất yếu. Là người nhiều của mới là giàu. Và loại người này Đức Giê-xu tin mừng chúng ta mới nghe Ngài nói một cái ảnh rất là nghiệt ngã. Matthew 19:4, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Nếu như vậy không phải là kết án tất cả mọi người giàu, ai có nhiều của cải là tất yếu rồi, mà không phải như vậy. Mà tôi nhắc lại là cái người mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền là nhất, có tiền có của thì thú, không có tiền có của thì tìm cách chung chìa người khác, không cần biết công bằng bác ái là gì. Thì người như thế Đức Giê-xu bảo lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn. Rất tiếc là có nhiều người khắc nghĩa cái chỗ này, nói rằng ở bên Palestine thành xây chung quanh cái tường xây chung quanh thành đó có cái lối ra vào nó nhỏ lắm, vì nó nhỏ cho nên người ta bảo đó là cổng kim, người đi qua thì lọt dễ thôi, nhưng mà lạc đà nó to như con bò đó, nó đi qua khó lắm, nhưng mà nó cũng đi qua được. Nói như vậy có nghĩa là người giàu cũng có thể vào nước Thiên Chúa thì hoàn toàn là sai. Trong lịch sử về dân địa lý của người Do Thái không có chỗ nào gọi là có cái cổng đây là cổng kim cả, phịa ra để cắt nghĩa thôi. Vì thế phải hiểu cụ thể Đức Giê-xu nói là lạc đà làm sao mà chưa có lỗ kim, vậy mà Ngài bảo nó đi qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào Đức Thiên Chúa, là một kiểu Ngài nhấn mạnh tất cả những người nắm vững của cải và cho của cải là nhất, ngoài của cải không có gì hết, thì tất yếu là không thể vào Đức Thiên Chúa. Thế nên là làm sao chưa có lỗ kim? Thì tôi ở với ba anh sĩ kè, tôi vừa nói cái này cái anh dân này thưa cha được ạ, đàn đà chưa có lúc kim được ạ, đàn đà nó to như con bò vậy mà chưa có lúc kim được nhà chưa được ạ, nhà lầu của tụi con cũng cho chung qua lúc kim được đâu vậy nhà lầu cũng chưa có lúc kim với anh sĩ kè, tất cả này có lúc kim anh nghĩa rất là để có lý của các anh em, là lạc đà thôi chứ lạc đà chứ con chỉ trích được tuần lễ thôi, nhà lâu con trích được tháng rồi nó cũng qua nó kim hết, to bao nhiêu con nó kim hết. Đó là cái kiểu cách nghĩa của mấy sĩ ke. Nhưng mà đây chú không nói về cái chuyện đó mà phải nói là
là có nạn đà to không thể chưa có đúc kim, thì những người bán đi của cải này nhất, không cần chúa bà gì, không cần chia sẻ gì, thì chúa khẳng định không thể vào được thiên chúa. Thế mà thấy Gioan đó, thư thứ nhất của Gioan chương 5 câu 12 vào rồi được. Ông được đọc đây, thứ này cũng đọc, được đọc một Gioan chương 5 câu 12 cái này thì nó to nè.
Cho em chương 5 câu 12, ai có
sự
học và Đức
Kitô, ai rồi ông ơi.
Kẻ có Chúa Giêsu bị chết.
Đọc lại đi, đọc lại xem mà chắc được hối rối mà đọc lộn phải không? Đọc lại một cho anh chương 4 chương 5 câu 12.
Một cho anh chương 5.
Câu 12.
Ai có Chúa thì sống, ai kẻ không có Chúa thì chết.
Ai có Chúa Giêsu thì sống, mà không có Chúa Giêsu là chết. Đó. Thế thì Chúa nói về cái anh giàu có chỉ đường dẫn lối cho anh vào sự sống đời đời, thì trước hết Chúa hỏi anh như về đức công bằng. Anh nói tuyệt đối từ nhỏ đến lớn tôi không hề xâm phạm đến quyền lợi của ai cả. Chúa bảo vậy thì còn thiếu. Anh nói thiếu gì ạ? Thứ anh có gì bán rồi chia nhé. Anh chưa biết chia, chia rồi anh phải theo tôi. Như vậy để mà sự sống đời đời, Chúa bảo mọi người phải đi ba bước. Bước thứ nhất tầm thường nhất là công bằng, không đụng đến quyền lợi của hết. Bước thứ hai là chia sẻ. Bước thứ ba là theo Giêsu. Thì hai cái bước sau quan trọng, chia sẻ để theo Giêsu mới quyết định vào đức tin Chúa. Anh này không đạt, anh chỉ giữ công bằng anh vào từ nhỏ đến lớn, tôi không hề làm cái gì xúc phạm đến ai, đủ rồi. Không phải không, cái đó là nhân bản, anh phải biết chia và theo Chúa sự. Đấy không nào, thì làm sao mà vào được đức Thiên Chúa? Đấy, một Gioan chương 5 câu 12, ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết. Thì cái em giàu có này không theo Giêsu, không có Chúa Giêsu, làm sao mà được cứu độ? Bởi vì Hội Thánh đã xác nhận cho chúng ta Công vụ 4:12 đọc đây. Dưới gầm trời không có một danh nào khác ngoại trừ danh Đức Giêsu đã ban tặng cho chúng ta để chúng ta được cứu độ. Ngoài danh này không ai có thể được cứu độ, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Để hiểu rõ cái anh chàng thanh niên giàu có này làm những điều làm xấu, cái điều không đụng chạm đến ai, thì Chúa khẳng định là không được vào thiên đàng. Một điều rõ chúng ta đọc là cái trình thuật về cái chung đó ở Matthew trên năm 41-46 đó, thì chúng ta thấy những người mà bị lên án, tức là người đứng bên tay trái đó, thì những người này toàn nói không với Chúa này. Anh nói làm sao? Tôi không gì. À, anh nói
câu gì, nói 6 cái câu. Tôi không bất lương, tôi không giết người, tôi không ngoại tình, tôi không trộm cắp, tôi không làm chứng gian. Đấy, tôi không bất hiếu với cha mẹ. Toàn không thôi. Anh chàng thanh niên quá này như vậy, anh toàn nói không này. Thì đến ngày anh trông những người đứng bên tay trái Chúa, Chúa hỏi sự ta đói mày cho nó không, ta khát mày cho không, ta không có y phục không, ta không có nhà để ở có thiết không, ta đau ốm có đến thăm không, ta bị tù có đến viện không. Anh ta bảo nếu mà tôi thấy Chúa như vậy tôi đến. Người cứ cửa anh em đã có cửa, tức là những người nói không, những anh chàng thấy điên giàu có nói 6 điều không thì hợp với cái, những cái anh đứng bên tay trái Chúa trong ngày cánh chung cũng nói không 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 thì dứt khoát không được cứu độ. Chỉ có những người có với Chúa, tức là những người bên tay phải Chúa, thì anh Chúa hỏi sư ta đói mày có cho ăn không, khát cho uống không, rách rưới trần truồng có cho mặc không, không có nhà người có tiếp không, đau ốm bệnh tật người có đến thăm không, ở tù có đến giúp không. Cũng là có, tôi làm tất cả điều đó cho người bé nhỏ là làm cho ta đấy. Tức là anh có làm cho người khác là có làm cho Giê-xu. Như vậy làm cho người khác là làm cho Giê-xu thì có số ở cung thì được sống. Còn cái anh chàng thiên niên giàu có không thì không có Giê-xu là trẻ. Cho nên đó là lý do mà Chúa mới khẳng định này, là nào chưa có đức tin còn dễ hơn người giàu bằng tin Chúa. Các tông đồ nghe thấy thì sững sờ và thốt lên rằng như vậy ai còn có thể được cứu. Chúa trả lời nhìn thẳng vào các ông và Chúa nói sao, Chúa có nói vậy có lý đấy, nơi loài người thì không thể được, nhưng không phải là không thể đối với đức tin, đối với tin Chúa, vì mọi sự đều là có thể đối với Chúa. Vậy có nghĩa là gì? Nơi loài người không thể được có nghĩa là những người giàu hoặc là những người nghèo mà luôn luôn sống ích kỷ, không bao giờ biết thương người khác, thì ở đời đã không được ai thương rồi, huống chi là Thiên Chúa, làm sao Chúa thương. Nhưng mà Chúa bảo đời thì vậy đấy, nhưng mà mọi sự đều là có thể đối với Thiên Chúa. Có nghĩa là dù người ta tội lỗi đến cỡ nào, ích kỷ hay là sống bất công với người khác, nhưng nhận ra mình có lỗi, sám hối, xin Chúa thương xót, vẫn được Chúa cứu, vì Ngài là đấng nhân ái, từ bi, giàu lòng thương xót. Ê-phê-sô 2:4. Có thể biết đến chỗ này, cả cuộc đời chỉ làm khổ người khác, chung chĩa đồ người khác, nó có làm được gì cho ai đâu, ai mà thương nó, cho nên nó bị đóng đinh. Thế nhưng mà nó yêu cầu Giê-xu thì Chúa cho nó bằng tiếng Nam ấy. Đó, nơi loài người thì không tin được, thế là phải đóng đinh thằng đó, phải nó đi. Nhưng mà đối với Chúa thì mọi sự đều là có thể, nếu sám hối vẫn cho đi thế này. Chúng ta đọc lại lịch sử ứng cứu độ được viết từ thời dân tộc Do Thái thì thấy có hai cái hình ảnh đối lập. Những người nào cậy dựa vào sức mình hay những thực tại trần thế này thì ngu đần và tự diệt, trái lại những người nào được Chúa ở cùng thì có sức mạnh tuyệt vời. Nếu chúng ta đọc Ezekiel 28:1-10 thì bài đọc năm trắng đấy,
thì Chúa dùng ông Ezekiel nói với các thủ lãnh thành tiên thế này: vì các ngươi tự cao tự đại, các ngươi nói ta là thần thánh, các ngươi trên ngai các thần thánh. Thực ra ngươi chỉ là người chứ đâu phải là thần thánh. Thế mà ngươi tự hào, ngươi khôn ngoan, ngươi làm ra nhiều của cải và thu tích nhiều vàng bạc. Của cải càng tăng lên thì ngươi càng hết lòng tự cao tự đại. Này, ta để cho giấc ngoại hung ác đến diệt ngươi, chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan của ngươi, làm cho vẻ khôn ngoan huy hoàng của ngươi trở nên ô chọc nhục nhã. Chúng sẽ xô ngươi xuống một thẳng, và ngươi sẽ chết một cách thê thảm giữa chủng dư như những kẻ không cắt bì bị dân ngoài là có là thịt. Đó, những người cây dựa vào mình, cây dựa vào tài trí khôn ngoan, làm ra nhiều của và tướng mình là thần là thánh. Dựa vào ta để dân ngoài, nó sẽ đến, nó cho mày biết ai như nào, nó sẽ giết con mày. Đó, chưa cần phải là Thiên Chúa hại nó, mà dân ngoài. Chúa để chúng ra tay cứu thì chúng mày chết. Cho nên phải ở trong chiếc đinh dược chương 32 39 là đạo ta năm chẳng nói rằng: Chúa phán, ta là đấng cầm quyền sinh tử, sự sống sự chết ở trong tay Chúa. Trái lại, những người được Chúa ở cùng thì có một sức mạnh vô song thắng cả tử thần. Như bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở trong sách Quan Án hay thủ lãnh chương 6 câu 1 đến 4, Chúa hiện ra với ông Gideon và chào ông một cái câu rất là phấn khởi: xin chào chiến sĩ can trường, vì Chúa ở cùng ông. Ông Gideon thưa lại: ôi, nếu Chúa ở cùng chúng tôi, sao chúng tôi khổ thế này? Này, quân Madian đang đòi diệt chúng tôi. Xưa Chúa đã đưa chúng tôi thoát khỏi tay Ai Cập, thế mà bây giờ như Chúa đã bỏ chúng tôi rồi, để cho quân Madian đang tiến tới mà đòi diệt chúng tôi. Chúa đã biểu ngày lên đường để mà cứu dân Israel thoát khỏi tay quân Madian. Không phải là ta đã sai ngươi đi hay sao? Ông nói là: thưa ngài, con lấy gì để mà cứu dân Israel? Này, dòng họ của con là một dòng họ thấp bé nhất trong các chi tộc Manasseh. Con là người nhỏ nhất trong nhà cha con. Tâm thương quá, làm sao con có thể đánh được quân Madian? Chúa nói: ta đã nói với ngươi là ta ở bên ngươi, ngươi sẽ ra đi đánh quân Madian như là đánh một người cả một đoàn quân Madian, nhưng mà ngươi cứ coi nó như con thằng giấy đất mà đi. Ông nói: vậy thì xin cho con một dấu chỉ, thế thì bây giờ ngài đợi con ở đây. Được, ngươi đi đâu thì đi, lại chúng ta gặp lại. Ông đi một lúc, ông ấy đưa đến một con cừu và hai gỗ bột, rồi mới giết cái con cừu đó, đặt ở trên phiến đá, rồi đặt bánh cơm men. Ông ấy dâng lễ, ông đang cầu khẩn thì vị thần đó có cái gậy trên tay nhúng vào, đâm vào con vật ở trên phiến đá và bánh lửa bốc cháy. Tức là Chúa nhận của lễ, Chúa đang ở với ông. Thế rồi Chúa biết mất. Ông chết rồi. Hôm nay tôi gặp Chúa mà suýt chết,
may quá. Chúa bảo không, ngươi không chết đâu, ta ở với ngươi, ngươi luôn luôn được bình an. Thì ông là người thấp cổ bé bé nhất, là người hèn hạ nhất trong nhân loại, mặt đen trắng được luôn bé một bé ông thôi, vì Chúa ở cùng ông. Mà sao Chúa ở cùng ông ấy? Ông bảo để đặc chứng thì chúng tôi dâng lễ và Chúa nhận của đấng để chứng tỏ Chúa ở cùng ông. Điều này giáo hội đọc lại để chúng ta thấy là chúng ta muốn thắng được tử thần, thắng được tội lỗi thì chúng ta cần Chúa ở với chúng ta. Mà muốn Chúa ở chúng ta thì bắt chước ông đi ôm là dâng lễ. Chúng ta dâng lễ là chúng ta được Chúa ở cùng, chúng ta còn thoát khỏi tay tử thần đánh, không còn sợ cuộc sự dữ nào nữa, còn hơn là ông biết ôm thắng được với mẹ. Cho nên trong đắc ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 85 từ câu 9, điều chúc phán là lời chúc bình an. Chúc phán với ông Hít Ôn, chúc phán chúng ta trong tiết lễ là lời chúc bình an. Thế thì chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta được thắng sự dữ, không sợ tử thần, mà Chúa còn ban quyền cho chúng ta đánh gục tử thần. Như Chúa Giêsu nói với các tông đồ khi các ông ấy thưa với thầy rằng, thưa thầy, cái anh thanh niên giàu có chúng con chỉ bỏ mọi sự nó theo thầy, còn chúng con là bỏ hết rồi, chúng con theo thầy thì chúng con được gì? Thì Đức Giêsu bảo rằng, thầy bảo thật anh em là những người theo thầy thì đến thời tái sinh, khi con người hiện đến trong vinh hiển, anh em cũng được ngồi trên 12 tòa để mà xét xử 12 chi tộc Israel. Thời tái sinh là khi Chúa Giêsu từ có chết sống lại, thì các tông đồ được ngồi xét xử, có nghĩa là được quyền tha tội. Chính vì thế mà khi Chúa Giêsu sống lại, ngài đến với các tông đồ, ngài ban quyền tha tội cho ông chết nhất. Ở Gioan chương 20:1-3, ngài đến nói với tông đồ như cha đã sai thầy, thầy cũng sai em. Nói thế rồi ngài thổi hơi vào các ông và nói, chúng con đã nhận lấy Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì người đó được tha, chúng con cầm tội ai thì người đó bị cầm lại. Tức là quyền tha tội, quyền xét xử đó, cho trao cho những kẻ theo ngài vì đã từ bỏ mọi sự. Quyền đó là quyền thống trị sự ác, diệt trừ tử thần. Thổi hơi ban Thánh Thần, sao không có quyền đó? Cho nên cái quyền đó xã hội thường thể hiện mỗi ngày khi chúng ta đến dự lễ. Mỗi thánh lễ là lúc mà hội thánh thi hành cái quyền xử án đối với tội lỗi, đối với ma quỷ. Cho nên cuối thánh lễ, linh mục nói cái câu gì ngày xưa chúng ta trước cộng đồng đấy, đi lễ nghe cha đọc một tiếng Latin cuối lễ đó, ite misaes, ite misaes. Ngày xưa người ta chỉ mong bao giờ cha nói ite misaes là thôi hết lễ rồi. Hỏi với đứa con nít tại sao cha lại nói ite misaes, thì nó gọi là lễ misa. Misa là mi đứng ở xa xa. Ite misa bây giờ được dịch ra tiếng Việt người ta đi là sao? Ite misa là gì? Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về mình. À, ite misa có nghĩa là vậy á, là lễ xong rồi, chúc anh chị em về bình an. Nhưng mà cái nguyên ngữ, cái cụm từ, cái thuật ngữ ITBCS nó phát xuất từ đâu? Nó là một thành ngữ của văn hóa Roman. Và thời ấy thì giáo hội được lớn lên trong một cái nền văn hóa của Roman, thì lúc đó trong triều đình Roman có một cái tục lệ thế này: khi một vị vua tổ chức một bữa tiệc linh đình để mời các quan thần đến dự đó, rồi dự đến giây phút nào thôi chứ không được kéo dài, thì ông vua đứng lên công bố ITBCS, tức là tiệc xong rồi, đại tiệc xong rồi thôi đi về, không ngồi đấy mà nhậu nhẹt say xỉn, nó muốn tốt gì hết á, không đâu cùng đi, không đâu một hay ba dâu thôi đi tên mới sẽ đi về xong rồi đấy. Như vậy giáo hội mượn cái câu này để nói về cái lễ là sao chúng ta có một vị vua trên trời cũng thiết đãi chúng ta bước đại tiệc là cái lễ, và để sau thì đọc xong rồi anh em đi về ITBCS. Đó là cái thành ngữ thứ nhất dùng trong bữa tiệc của vua. Nhưng cái thành ngữ này lại được dùng lần thứ hai nữa trong tòa án, khi vua bị can đưa ra tòa án, tòa án đọc cáo trạng, rồi có luật sư biện hộ. Riêng Việt Nam thì không cần đọc cáo trạng, không cần, anh mà đòi đọc cáo trạng đuổi ra khỏi tòa án được. Nhưng mà luôn trước khi tuyên án phải đọc cáo trạng. Thì trong tòa án, sau khi tranh án đã cáo trạng, rồi luật sư biện hộ, rồi nói qua nói lại bên bị cáo, bên bị can, sau khi tranh án đã ngồi xét xử kết luận và ông quyết định cái bản án kết thúc, thì ông gõ trên bàn một cái, ông đứng lên, ông tuyên bố ITBCS, tức là xong, bản án quyết định là 7 năm tù 3 năm quản chế. ITBCS không cần phải đọc cáo trạng, ITBCS 7 năm tù 3 năm quản chế. Là khi ông tranh án đã đọc ITBCS không còn cãi vã nữa, ông có phản đối gì nữa, xong rồi. Vậy thì cái lễ là một bản án, một tòa án. Cho nên cuối lễ linh mục nói ITBCS, tức là phần thắng của anh em, ma quỷ bị diệt. Thiên thần ma quỷ nó đã đưa bản cáo trạng, nhưng mà Chúa vẫn vinh vực dân của Ngài, những người theo Ngài để bó tội sự đêm Ngài, thì phần thắng dù họ có tội chăng nữa, thậm chí như thằng trộm lành mà cả đời đó sống bất công, không không bằng thua cái anh chàng thanh niên, vậy mà nó vẫn được tráng án đó. ITBC nó chứ mà đâu các ngươi được, anh em được ngồi trên người hai tòa để mà xét xử đấy vậy. Và sau cùng theo Chúa Giêsu thì được giàu có đời này lẫn đời sau. Ngài nói phàm các môn đệ rằng phàm ai bỏ nhà cửa anh chị em con cái cha mẹ ruột lưng vì danh thầy thì sẽ được gấp bội đời này và lẫn đời sau cùng sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Vậy thì các tông đồ Chúa hứa bỏ mọi sự theo Ngài được giàu có. Cụ thể là chúng ta đọc sách Đồ Công Vụ chương 2 và chương 4, các tín hữu bán tất cả nhà cửa và đất đai, đưa các tông đồ nhiều quá đã chứ chất giàu chưa. Tôi từ ngày làm linh mục 34 năm lên đường chưa thấy ai bán đất bán nhà đưa tôi cả, chúng tôi vẫn còn nghèo. Còn các tông đồ cứ giàu lắm, người ta bán đất bán nhà cũng hết, đưa đến đâu bảo để chân nó nhiều quá, để chất quá sự giàu đó, chứ bảo những cái mà bỏ vào sự cho tôi thì được. Mọi sự đời này là như vậy đấy, và sự sống đây sao dù các ông có bị giết chăng nữa thì cũng được về quê trời.
Nhưng nếu chúng ta đọc cái đoạn tương đương này của tin mừng Marco ở chương 10 câu 28 đến 30 thì Marco nói này là Chúa Giêsu nói thế này: nếu chúng con đã bỏ nhà, bỏ ruộng vườn, bỏ con cái, bỏ cha mẹ, bỏ mọi sự theo thầy, thì chúng con sẽ được gấp trăm đời này cùng với sự bắt bớ, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời sau thêm nữa. Bắt bớ nó cũng là được. Như vậy dưới cái nhìn của Marco thì cũng viết đây ra theo Chúa thì được bốn đời này, được đủ của dùng, được nhiều người yêu, được lắm kẻ ghét và được sống đời đời. Được phải kéo Chúa được như vậy. Bởi vì sao? Câu thúc của tin mừng chúng ta mới nhắc lại lời Phaolô 2 Cô-rinh-tô 8 của chỉ đạo nghe:
làm sao anh em giờ đây có như Đức Kitô mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.
Chúa rất giàu mà Chúa đã trở nên nghèo để cho những người theo Ngài được giàu, cho đến các tông đồ là người giàu theo Chúa giàu. Nhưng mà giàu để làm phương tiện phục vụ đủ cô dùng, nhiều người yêu mình, lắm kẻ ghét, có chết được sống được. Cho nên không tất yếu là hễ ai giàu có về của cải và được quyền cao trên cả đời này mà chắc chắn khi mãn cuộc đời cũng được giàu có, cũng có danh vọng đâu, không chắc chắn. Chỉ có những người nào đã dâng cho Chúa tất cả mọi sự, những gì mình có, thời giờ, tài sức, rồi của cải và cả mạng sống mình nữa, để Chúa dùng mình như một dụng cụ mà Chúa ban ơn cho người khác, thì người đó mới thực là được giàu có đời này nếu Chúa muốn cho có, và được sự hạnh phúc giàu có mai sau nữa. Và người đó được nắm quyền cao trước cả trước mặt Thiên Chúa. Thế mà kết thúc tin mừng cho nói có nhiều kẻ đứng đầu sẽ trở nên chót, và kẻ đứng chót thì sẽ trở nên đứng đầu. Đứng đầu trở nên chót cụ thể hiểu thời bây giờ là các đầu mục cho thấy tự hào, tự cao về mình thì đứng chót là thua. Những môn đệ đã bị xuống, bị giết, những ai đứng ở đâu? Hay là những người đứng, kẻ đứng đầu là đứng lên chót, bao nhiêu người giàu có, vị vọng, vẫn là tự cao tự đại về đạo đức của mình nhé, xuống chót của ông chồng này, thằng chồng này nó đứng đằng đầu vì lòng Chúa thương xót. Ăn thua là chúng ta muốn đứng đầu hơn người khác, quyết định ở cái chỗ này. Tôi nhắc lại là Chúa nói với anh nên giàu có đó, đi ba bước nhé. Thứ nhất là công bằng này, rồi chia sẻ là theo Giê-xu này. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta phải nói ngược lại, muốn đi được ba bước này đầu tiên phải theo Giê-xu, rồi mới sống công bằng. Bởi vì có Chúa Giê-xu là mới giúp chúng ta biết chia sẻ, biết nào là công bằng, được biết chia sẻ, mà có chia sẻ thì mới công bằng. Thực tế thì phải theo Chúa Giê-xu trước, rồi Ngài mới dạy ta chia sẻ. Có chia sẻ thì có công bằng. Còn trong tin mừng Chúa nói về cái anh nên thì đầu tiên nói về anh này, công bằng là không đụng đến ai, rồi Chúa nói chia sẻ, cuối cùng là theo Giê-xu. Và tôi nhắc lại là chúng ta phải đặt ngược lại là Chúa Giê-xu muốn là đầu tiên quan trọng nhất theo Giê-xu đã. Thằng chỗ này cũng chỉ vì theo Giê-xu đó mà được lên cao cả đó, rồi mới nhờ Ngài dạy cho chúng ta chia sẻ, và có chia sẻ mới thực sự là công bằng, để chúng ta bảo đảm chúng ta được vào cái này là được.